Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa vì được trở lại học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Hôm nay đến bài số 135 và chúng ta đến phần 1 của bài mới Tàn Sát Trên Đất trong Khải Huyền đoạn số 9. Chúng ta đã học xong về 5 tiếng kèn đã thổi trong 7 tiếng kèn thuộc về ấn thứ 7 của sự phán xét từ chiên con. Ấn thứ 7 là ấn cuối cùng của sự đoán xét Chúa thi hành để thu hồi quyền cai trị trên vũ trụ từ mọi sự phản nghịch ở thế gian và Satan. Bây giờ chúng ta đến tiếng kèn thứ 6. Chúng ta đã đi qua tiếng kèn thứ 5 khi quỷ sứ được phép tràn lan khắp đất để hành hại con người thế gian cách kinh khủng trong 5 tháng. Bây giờ trong tiếng kèn thứ 6, các quỷ sứ lại được một lần nữa làm công cụ dùng để tàn sát hủy diệt thế gian trong sự phán xét của Chúa. Sự phán xét đang đi nhanh đến hồi chung cuộc. Xin quý vị cùng mở Kinh Thánh để theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn số 9, câu 12 tới câu 21 với bài học Tàn Sát Trên Đất phần 1. Nạn thứ nhất đã qua, nay còn 2 nạn nữa đến sau nó. Vị thiên sứ thứ 6 thổi loa, thì tôi nghe có tiếng ra từ 4 góc bàn thờ bằng vàng đặt trước mặt Đức Chúa Trời. Tiếng ấy nói cùng vị thiên sứ thứ 6 đương cầm loa rằng, hãy cởi cho 4 vị thiên sứ trói trên bờ sông cái Euphrates. 4 vị thiên sứ bèn được cởi trói, đã trực sẵn đến giờ, ngày, tháng và năm ấy, hầu cho tiêu diệt 1/3 loài người. Số binh kỵ mã của đạo quân là 200 triệu, số đó tôi đã nghe. Kìa trong sự hiện thấy, tôi thấy những ngựa và kẻ cởi ra làm sao. Những kẻ ấy đều mặc giáp màu lửa, màu tía, màu lưu hoàng, đầu ngựa giống như đầu sư tử, và miệng nó phun lửa, khói và diêm sinh. 1/3 loài người bị giết vì 3 tai nạn đó là lửa, khói và diêm sinh ra từ miệng ngựa. Vì quyền phép của những ngựa ấy ở nơi miệng và đuôi nó, những đuôi ấy giống như con rắn và có đầu, nhờ đó nó làm hại người. Còn những người sót lại chưa bị các tai nạn đó giết đi, vẫn không ăn năn những công việc bởi tay chúng nó làm, cứ thờ lại ma quỷ cùng thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá và gỗ, là những tượng không thấy, không nghe, không đi được. Chúng nó cũng không ăn năn những tội giết người, tà thuật, gian dâm, trộm cướp của mình nữa. Chúng ta trở lại với đoạn thứ 9 của sách Khải Huyền. Trước khi bước vào tiếng kèn thứ 6 trong 7 tiếng kèn của ấn đoán xét cuối cùng, chúng ta muốn suy nghĩ đến vấn đề đời đời mà con người phải đối diện. Con người chúng ta sống dưới hai thái cực đối nghịch trong thế giới thiêng liêng. Cả hai thái cực đụng đến thế giới vật chất của chúng ta một cách rất trực tiếp và cũng đụng đến con người của chúng ta cách rõ ràng. Hai thái cực này lôi kéo con người cách mãnh liệt và tùy theo kết quả của tiến trình quyết định, giao phó, vân phục, con người hoặc sẽ đi với Đức Chúa Trời hay sẽ đi với Satan vào cõi đời đời. Sẽ chung phần với thiên sứ trong vinh hiển hay với ma quỷ trong địa ngục. Sẽ đứng chung với những người được cứu hay chung với những người chịu xét đoán. Và nếu ai nghi ngờ sự thực hữu của hai thái cực thiên đàng địa ngục, sống chết đời đời, thì là một sự nghi ngờ chết người và là một lỗi lầm kinh khủng tai hại nhất trong đời sống mình. Thiên đàng là một thái cực thiêng liêng đang kêu gọi con người qua ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bên kia, địa ngục cũng đang kêu gọi quyến rũ qua công việc và quyền lực của Satan trong thế gian. Và tiếng gọi của địa ngục là tiếng gọi thường vang lớn, thường êm tai, thường xoáy động đến nỗi đã chinh phục cả thế gian và con người. Và sẽ tới một ngày mà tiếng vang của địa ngục sẽ vang lớn đến nỗi lấp che tất cả tiếng kêu gọi giảng dạy của phúc âm chỉ dẫn con người về thiên đàng. Sẽ tới một ngày mà con người sẽ dẹp qua một bên tất cả lời ngâm đe, nguy báo, sẽ bịt tai lại không nghe tiếng gọi thương xót của ân điển, sẽ xoay lưng lại với tất cả ánh sáng lẽ thật tin lành và sự chết sẽ đến cách dữ dội, kinh khủng, không ngừng lại được. Sự phán xét sẽ không sao trốn thoát được và sự hủy diệt sẽ toàn vẹn không chừa lại một ai. Và chúng ta sẽ thấy rằng ngay giữa sự phán xét kinh hoàng này, con người cũng không ăn năn và cũng không còn ăn năn được nữa. Tiếng gọi của địa ngục sẽ vang ồn che lấp tất cả mọi tiếng gọi mời ăn năn và con người trong tiến trình thoái hóa thuộc linh đến tận cùng, bày tỏ sự chọn lựa của mình để đi với Satan, đi với ma quỷ về địa ngục khi họ không ăn năn mà còn rủa xả Đức Chúa Trời trên trời. Trong phần Kinh Thánh mà hôm nay chúng ta học về tiếng kèn thứ 6, khi tiếng kèn thổi thì chúng ta được mặc khải về một cơn tấn công dữ dội của quỷ sứ trên con người, theo sau sự tràn lan của quỷ dữ từ vực sâu mà chúng ta đã học trong phần trước từ câu 1 tới câu 11. Chúng ta được nhắc nhớ rằng bây giờ là thời gian đại nạn. Sau khi hội thánh đã được cất lên trên trời với Chúa, chúng ta đang ở phần thứ 2 của 7 năm đại nạn này và ở vào thời điểm cuối cùng của phần 2 khi sự phán xét sắp sửa được thi hành trọn vẹn. Trong 7 ấn phán xét của chiên con thu hồi quyền cai trị thế giới thì chúng ta đang ở ấn thứ 7. Trong ấn thứ 7 có 7 tiếng kèn thì chúng ta đang ở tiếng kèn thứ 6. Chỉ còn một tiếng kèn nữa mà thôi và tiếng kèn này chứa đựng 7 bát thành nộ sẽ được đổ xuống cách liên tục và sau đó là chấm dứt mọi sự trong lịch sử con người và Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ tái lâm trong vinh hiển để thiết lập nước Ngài trong 1000 năm bình an trên đất trước khi nước Chúa bước vào cõi đời đời. Tiếng kèn thứ 5 mà chúng ta đã học là bắt đầu của 3 sự khốn thay đã được tuyên bố bởi chim phượng hoàng trong cuối đoạn số 8. Bây giờ tôi nhìn xem nghe chim phượng hoàng bay giữa trời kêu tiếng lớn rằng khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những dân sự trên đất vì cỡ tiếng loa mà 3 vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa. Đoạn 8 câu 13. Trong đoạn 8, các sự phán xét đã xảy ra trên đất, trên biển, trên nước, trên trời. Cả vũ trụ đã được tạo dựng bây giờ ở dưới sự phán xét. Nhưng 3 tiếng cuối cùng đem đến 3 tai vạ rủa xả ở dưới 3 chữ khốn thay, khốn thay, khốn thay vì là 3 sự phán xét kinh khủng hơn tất cả những tai vạ trước đó. Chúng ta đã thấy trong tiếng kèn thứ 5, cả một binh đội quỷ sứ đông như châu chấu bay đen trời được thả ra khỏi vực sâu không đáy để hành hạ và làm khổ nạn con người trên đất đến nỗi muốn chết mà không chết được. Và sự hành hạ tra tấn khổ nạn này của quỷ sứ trên con người kéo dài trên đất suốt một thời gian là 5 tháng. Bây giờ là sự khốn nạn rủa xả thứ 2 mà chúng ta đã đọc từ câu 13, vị thiên sứ thứ 6 thổi loa. Nếu chúng ta trở lại với câu 2 của đoạn 8, chúng ta nhớ rằng có 7 thiên sứ đứng trước ngôi của Đức Chúa Trời với 7 ống loa hay là 7 cái kèn. Tôi thấy 7 vị thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời và có người trao cho 7 ống loa. Và 5 vị đã thổi, bây giờ đến vị thứ 6. Vị thiên sứ thứ 6 thổi loa thì tôi nghe có tiếng ra từ 4 góc bàn thờ bằng vàng đặt trước mặt Đức Chúa Trời. Tiếng ấy nói cùng vị thiên sứ thứ 6 đương cầm loa rằng hãy cởi cho 4 vị thiên sứ bị trói trên bờ sông cái Euphrates. Điểm đầu tiên trong tiếng kèn thứ 6 chúng ta cần hiểu đó là sự tạm tha phóng thích của triệu triệu quỷ sứ hơn thêm số đã được thả ra từ vực sâu không đáy trong tiếng kèn thứ 5. Nghĩa là nếu chúng ta nghĩ rằng sự phán xét đến trong tiếng kèn thứ 5 với sự hành hại kinh khủng của quỷ sứ là tai vạ kinh hoàng thì tiếng kèn thứ 6 đem lại nhiều khiếp kinh hơn nữa. Sự phán xét của Đức Chúa Trời gần như bây giờ là thẳng tay. Từ đất đến cây cối, đến thú vật, đến biển hồ, đến sông nước, đến bầu trời, không gian đều đã bị xét đoán. Ngay cả sự tuôn đổ của quỷ sứ trên đất, của quỷ sứ từ trời và ma quỷ từ vực sâu cũng đã được diễn ra. Và bây giờ cộng thêm vào đó hàng triệu triệu quỷ dữ nữa được thả ra và lần này được phép giết chết con người trên đất. Trước khi đi vào sự tàn khốc của sự phóng thích thêm nhiều quỷ dữ, chúng ta cần để ý đến tiếng nói phán ra khi tiếng kèn thứ 6 được thổi. Vị thiên sứ thứ 6 thổi loa thì tôi nghe có tiếng ra từ 4 góc bàn thờ bằng vàng đặt trước mặt Đức Chúa Trời. Những chi tiết liên hệ đến tiếng nói này giúp chúng ta hiểu thêm về sự mặc khải đã được ban cho sứ đồ Giăng. Khi Giăng viết, tôi nghe có tiếng ra từ 4 góc bàn thờ. Ông nhấn mạnh rằng, tôi nghe chỉ một tiếng nói mà thôi và tiếng nói ấy ra từ 4 góc bàn thờ bằng vàng đặt trước mặt Đức Chúa Trời. Có thể đây là tiếng nói của chiên con vì Ngài là đấng ra lệnh để thi hành tiến trình phán xét. Bây giờ là thì giờ ra lệnh thanh toán mọi vấn đề trên thế gian. Bây giờ là thời điểm ra lệnh xét đoán cuối cùng. Giăng không xác định tiếng nói là của ai, nhưng nói rõ ràng về một nơi phát xuất của tiếng nói ấy, đó là từ 4 góc bàn thờ bằng vàng đặt trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta hiểu rằng Đức Thánh Linh đang muốn nhấn mạnh một vấn đề quan trọng. Chúng ta được nhắc nhớ rằng sứ đồ Giăng đã được ban cho sự mặc khải trong đoạn số 6 về tiếng nói của các thánh tử đạo từ trong bàn thờ vang ra kêu đòi sự báo trả. Đây là những linh hồn bị tuận đạo trong cơn bắt bớ kinh khủng toàn cầu dưới Antichrist trong 7 năm đại nạn. Đoạn 6 câu 9 tới câu 11. Khi chân con mở ấn thứ 5, Tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Chúng đều kêu lớn tiếng rằng, lạy Chúa là đấng thánh và chân thật. Chúa trì hoãn, xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Tiếng kêu xin từ bàn thờ là lời cầu xin Chúa phán xét và giải quyết tội ác cách hiệu quả. Trong đoạn số 8, tiếng cầu nguyện từ bàn thờ là lý do của sự phán xét mà Chúa cho phép con dân Chúa được dự phần. Đoạn 8 câu 3 tới câu 5, đoạn một vị thiên sứ khác đến, đứng bên bàn thờ, người cầm lư hương vàng và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Thiên sứ ấy lấy lư hương cùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào rồi quăng xuống đất. Liền có sấm sét, các tiếng, chớp nhoáng và đất động. Chúng ta đã nhấn mạnh rằng sự phán xét của thiên đàng đến với tất cả những vật thọ tạo thật là kinh khủng và ra từ lý do đó là sự cầu nguyện của các thánh đồ quan tâm đến danh thánh của Chúa trong sự thờ phượng đời đời. Vì lời cầu nguyện của họ mà sự phán xét xảy đến để quyền cai trị thế giới từ Chúa được rõ ràng. Chúng ta cũng đã học rằng bàn thờ là bàn thờ dâng hương cầu nguyện. Lần trước chúng ta đã thấy sự thành nộ của Chúa, chương trình đời đời của Ngài được bày tỏ ra qua sự cầu nguyện của các thánh đồ, được cho thấy trong hình ảnh của sự dâng hương và thiên sứ cầm lư hương quăng xuống đất để nói lên sự thành nộ được thi hành qua sự cầu nguyện của con dân Chúa toàn lịch sử thế giới. Ở đây nhắc lại lý do, bàn thờ của sự cầu nguyện đặt trước bức màn chí thánh, trước hòm giao ước và nắp thi ân. Ở bốn góc sừng của bàn thờ, mỗi năm được tưới huyết một lần để lời cầu nguyện được bày tỏ qua sinh tế, nói lên sự tha tội. Vì không có sự tha tội thì không có sự nhậm lời cầu nguyện. Bây giờ từ nơi bàn thờ đó có giọng nói phán ra. Chúng ta không được chép rõ ai phán, nhưng chúng ta hiểu rõ đây là tiếng ra lệnh của Đức Chúa Trời hoặc là của chim con. Giọng nói tuyên bố từ sừng của bàn thờ. Ở trong cựu ước có một truyền thống là khi một người bị vu oan hay là bị quân thù đeo đuổi và muốn được sự thương xót và đòi hỏi sự can thiệp của các thầy tế lễ, thì người đó chạy đến bàn thờ và bám lấy cái sừng nơi bàn thờ, thường là bàn thờ sinh tế, để ở ngoài cho dân sự. Câu chuyện của Adonijah khi sợ vua Salomon giết chết nên chạy ôm lấy sừng bàn thờ cho chúng ta hiểu rõ ràng ý nghĩa này. Trong các vua nhất đoạn 1 câu 50, Adonijah cũng sợ Salomon, đứng dậy, chạy nắm các sừng bàn thờ. Có người đến thuật cho Salomon hay điều đó rằng, này Adonijah sợ vua Salomon, kìa người đã nắm các sừng bàn thờ mà nói rằng, hôm nay vua Salomon hãy thề với tôi rằng, vua không giết đầy tớ người bằng gươm. Khi một người ôm lấy sừng của bàn thờ thì mong đợi được sự thương xót và can thiệp của thẩm quyền cứu giúp, tức là từ nơi Chúa là đấng ngự trên bàn thờ. Bây giờ với sự phán xét ra từ bàn thờ thì là cả một sự đối nghịch. Ở đây là tuyên bố tại sừng bàn thờ rằng không phải là lời thương xót nữa, không phải là sự can thiệp nữa. Bây giờ lịch sử phải chấm dứt, tội lỗi phải được thanh trừng và con người phải đối diện với đấng Thượng Đế. Ân điển bây giờ chấm dứt, thương xót bây giờ đóng lại. Từ nơi trước đây tìm được sự thương xót thì bây giờ chính là nơi đổ ra sự thành nộ. Tất cả những hình ảnh nối kết với bàn thờ dâng tế lễ hay là bàn thờ dâng hương là để bày tỏ con đường mà Đức Chúa Trời cho phép tội nhân đến gần Ngài. Có tế lễ, có sự tha thứ thì được đến gần để thờ phượng, để cầu nguyện, để nhận được sự thương xót từ nơi Chúa. Và tại bàn thờ này thì tội nhân được ban cho sự tha thứ vì đã có sự chuộc tội bởi huyết chiên con được đổ ra để thay thế cho tội nhân. Nhưng bây giờ bàn thờ ra tiếng nói của sự phán xét chứ không phải là sự thương xót nữa. Và chúng ta biết rằng chương trình cứu rỗi trong ân điển đã đến hồi chấm dứt và sự phán xét cuối cùng đang thực hiện để chấm dứt lịch sử của con người. Cho nên đây là chỗ mà chúng ta phải hiểu lời tuyên bố của tác giả Hebrew trong đoạn 10 câu 28 tới câu 31. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng thì chết đi không thương xót, huống chi kẻ giày đạp con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Vì chúng ta biết đấng đã phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Ấy là lời Chúa phán, lại rằng, Chúa sẽ xét đoán dân mình. xa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay. Xa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay. Khi tiếng phán từ bàn thờ là tiếng của sự xét đoán, không còn là tiếng thương xót, thì cả là một sự đáng kinh khiếp thay. Cho nên khi tiếng phán từ bàn thờ rao ra sự xét đoán, thì bây giờ là đến mức cuối cùng của sự cứu rỗi và ân điển. Và tiếng phán cho thiên sứ thứ sáu vừa thổi loa. Tiếng ấy nói cùng thiên sứ thứ sáu đương cầm loa rằng, hãy cởi cho bốn vị thiên sứ bị trói bên bờ sông cái Euphrates. Bốn vị thiên sứ bèn được cởi trói, đã trực sẵn đến giờ, ngày, tháng và năm ấy, hầu cho tiêu diệt 1/3 loài người. Chúng ta hỏi rằng bốn vị thiên sứ đang bị trói là ai? Đúng ra khi chúng ta hiểu rồi thì phải nói rằng bốn vị thiên sứ trưởng hay là bốn quỷ sứ trưởng, bốn quỷ tướng. Mặc dầu những chữ dùng là thiên sứ, nhưng những chữ dùng này cũng thường dùng được để nói về ma quỷ và phải được hiểu theo nội dung. Tiếng nói ra lệnh cho thiên sứ vừa thổi loa là một trong bảy thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời, nghĩa là thiên sứ thánh thuộc về Chúa, và vị thiên sứ thánh này phải mở trói cho bốn vị thiên sứ bị trói trên bờ sông cái Euphrates. Bốn vị thiên sứ bị trói, bị buộc, trói lại, nhốt lại hay là ở tù. Cả Kinh Thánh không có chỗ nào nói rằng các thiên sứ thánh của Đức Chúa Trời bị trói lại hay là bị buộc lại. Tại sao phải bị trói buộc? Để không làm chuyện cấm không được làm. Các thiên sứ thánh của Đức Chúa Trời luôn luôn thi hành việc Đức Chúa Trời sai khiến, cho nên không cần phải bị trói lại, không thể bị trói lại. Nhưng đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã học từ phía trên cho thấy rằng các thiên sứ mà bị trói, bị bắt, bị bỏ tù là thiên sứ đã cùng Satan phạm tội, nghĩa là các thiên sứ phản nghịch khi Satan Lucifer phạm tội. Bốn thiên sứ này đã thuộc về 1/3 các thiên sứ mà Chúa đã tạo dựng, nhưng đã cùng với Satan phản loạn nghịch cùng Chúa và bị đuổi ra khỏi thiên đàng, và một số bị cầm giữ trong xích xiềng, một số khác bị giam cầm trong vực sâu không đáy, và bốn thiên sứ này, bốn ma quỷ này đang bị Chúa xích xiềng. Như vậy, với bốn vị thiên sứ bị trói, chúng ta nên hiểu rằng bốn quỷ sứ trưởng để cho thấy rằng đây là bốn quỷ dữ cầm quyền một đạo binh rất lớn của quỷ sứ và hồi nào cho đến bây giờ bị Đức Chúa Trời trói buộc không thể thi hành được, không thể lãnh đạo được công việc của đạo binh này. Và với họ, toàn đội cơ binh ma quỷ cũng bị trói buộc chung với các tướng. Sứ đồ Giăng dùng văn phạm động từ cho biết rằng bốn quỷ sứ trưởng này đã bị trói buộc giam cầm từ trước cho đến bây giờ. Họ đang ở trong tình trạng trói buộc và không thể hành động tự do. Chúng ta nhớ rằng ma quỷ không ưng chịu bị trói buộc. Các tà ma đã van nài Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Ngài thi hành chức vụ trên đất đừng trói buộc giam cầm chúng nó vào vực sâu. Cho nên chúng ta hiểu rằng sự trói buộc của bốn quỷ sứ trưởng này không phải là do Satan mà là do thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Một lần nữa chúng ta được nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời cầm quyền trên tất cả, ngay cả binh đội của Satan. Những quỷ sứ nào Chúa không cho hoạt động thì không thể hoạt động. Bốn quỷ sứ trưởng này nắm quyền trên những đội binh, những bầy đội của ma quỷ rất đông, và những ma quỷ này cũng bị trói buộc, không phải ở trong vực sâu không đáy, vì đám này đã được thả ra, cũng không thuộc về đám ma quỷ ở trên trời, vì đám này cũng đã bị quăng xuống đất cùng với Satan, nhưng bị giam cầm ở sông cái Euphrates. Hãy cởi cho bốn vị thiên sứ hay là bốn quỷ sứ trưởng bị trói trên bờ sông cái Euphrates. Sứ đồ Giăng ghi lại rằng bốn quỷ tướng này đang bị buộc ở bên dòng sông cái Euphrates. Ông không nói rõ tại sao, nhưng nếu chúng ta nhìn vào lịch sử thế giới từ lúc ban đầu sẽ thấy được trung tâm điểm xoay vần tại vùng Euphrates. Bắt đầu chúng ta biết rằng đây là chỗ của vườn Eden ngày xưa mà Adam và Eva đã phạm tội. Đây là chỗ mà Satan lần đầu tấn công và thắng hơn con người khi Adam và Eva sa ngã. Đây là nơi mà Satan giành quyền cai trị thế giới mà Đức Chúa Trời đã giao cho Adam để cai quản những gì Chúa tạo nên. Chúng ta có thể nói rằng đây là chỗ con người phạm tội lần đầu tiên, nói láo lần đầu tiên, giết người lần đầu tiên và ngôi mộ đầu tiên được đào lên để chôn xác người chết đầu tiên. Đây cũng là nơi tháp Ba Bên, nơi mà sự tội lỗi của con người bày tỏ ra trong sự chống nghịch rõ ràng với Đức Chúa Trời. Đây là nơi mà con người tuyên bố độc lập với Đức Chúa Trời, xây tháp Ba Bên, đến nỗi Đức Chúa Trời phải giáng xuống và phá hoại tiếng nói của con người, làm cho con người bị tan lạc thành nhiều nước, nhiều nơi trên thế giới. Đây cũng là nơi mà nguồn gốc của các quân thù ngược lại với dân sự Chúa bắt đầu cuộc xâm lăng đất thánh. Và trong Daniel đoạn số 10, câu 12 tới câu số 13 và câu 21, nói về sự tranh chiến trên trời giữa thế lực của ma quỷ và thiên sứ, và nói rằng có ma quỷ lớn đại diện cho các cường quốc trên thế giới và tranh chiến cùng thiên sứ Michael, thiên sứ trưởng và các thiên sứ khác, đến nỗi phải trễ 21 ngày mới đến cùng Daniel để trả lời cầu nguyện được. Đoạn người bảo ta rằng, hỡi Daniel đừng sợ, vì kể từ ngày đầu mà ngươi đã chuyên lòng hiểu, hạ mình ngươi xuống trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, thì những lời ngươi đã được nghe và vì cớ những lời ngươi mà ta đến. Song vua nước Pharisee đã ngăn trở ta trong 21 ngày. Nhưng này, Michael là một trong các quan trưởng đầu nhất đã đến mà giúp đỡ ta, và ta ở tại đó với các vua Pharisee. Câu 20-21. Ngươi lại nói cùng ta rằng, ngươi có biết tại sao ta đến cùng ngươi chăng? Bây giờ ta trở về để đánh trận cùng vua của Pharisee, và khi ta đi, kìa, vua của Greg sẽ đến. Nhưng ta sẽ truyền bảo cho ngươi biết mọi điều đã ghi chép trong sách chân thật, không ai giúp ta để chống với chúng nó, ngoài Michael là vua của các ngươi. Chúng ta để ý rằng cả ma quỷ lẫn thiên sứ được gọi bằng tên đại diện cho các cường quốc của mình, vua Pharisee, vua của Greg, và Michael được gọi là vua của nước Do Thái. Nghĩa là các nước trên thế giới được đại diện bởi một ma quỷ hay là một thiên sứ trong cuộc tranh chiến siêu nhiên. Đặc biệt là các cường quốc nổi lên trên thế giới thì ở đằng sau đó là một cuộc tranh chiến trên trời giữa thiên sứ thánh của Đức Chúa Trời và quỷ dữ của Satan. Theo Daniel thì có bao nhiêu cường quốc của dân ngoại chống nghịch lại với dân Chúa và nước Chúa? 4 cường quốc. Trong bức tượng của Daniel thì có 4 cường quốc thế giới từ khi bắt đầu đồng hồ tích tắc của Israel được Chúa dùng để đo lường lịch sử của con người. Thì trong tiến trình lịch sử từ khi bắt đầu cho đến khi cuối cùng có 4 cường quốc của dân ngoại: Babylon, Medo-Ba-Tư, Hy Lạp và La Mã. Có lẽ đây là 4 quỷ sứ đại diện cho các cường quốc này. Ở đằng sau các cường quốc thế gian là sự hoạt động của ma quỷ dưới quyền Satan và hệ thống chống nghịch Đức Chúa Trời. Và vùng sông Euphrates là nơi quan trọng của hoạt động của Satan, và 4 vị tướng quỷ đang bị giam cầm với đạo quân khổng lồ của mình cho đến thời điểm của Đức Chúa Trời cho phép ra quân để hủy diệt những người ở trên thế gian. Cho nên chúng ta có thể thấy được rằng nơi đây là nơi tổng hành dinh của hoạt động ma quỷ trên đất, nơi tự trung quyền lực của sự tối tăm, dầu mắt thường của chúng ta không thể thấy được. Ngay trong thời đại của chúng ta, đây cũng là vùng đất rất khó khăn để giảng đạo tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lịch sử của con người từ lúc bắt đầu tại vườn Ê-đen đến hiện tại có những dấu hiệu cho thấy tầm hoạt động mạnh mẽ của ma quỷ chung quanh vùng sông cái Euphrates. Cho nên đây cũng là những điều căn bản cần hiểu để chúng ta thấy được tiến trình phán xét trong sách Khải Huyền mà chúng ta đang học. Trong sự mặc khải của sứ đồ Giăng, bây giờ chúng ta được biết rằng tại vùng đất này bên bờ sông cái Euphrates hiện đang có 4 quỷ tướng, quỷ sứ trưởng bị trói buộc cùng với đội quân quỷ sứ khổng lồ chờ ngày được phóng thích để thi hành công việc hủy diệt rất lớn trên đất. Và lời truyền lệnh rằng hãy cởi cho 4 vị thiên sứ bị trói bên bờ sông cái Euphrates. Và kết quả, 4 vị thiên sứ bèn được cởi trói, đã trực sẵn đến giờ, ngày, tháng và năm ấy, hầu cho tiêu diệt 1/3 loài người. 4 tướng quỷ vừa được phóng thích, cởi trói, thả ra, thì cũng là thời điểm mà sự chết trở lại trên đất. Chúng ta nhớ rằng trong tiếng càn thứ 5, khi quỷ dữ từ vực sâu không đáy tràn lan khắp đất hành hại con người, và người ta muốn chết mà không thể chết được, thì sự chết đã bị ngừng lại. Trong vòng 5 tháng không ai chết được, dầu tự tử, dầu muốn chết thì sự chết tránh ra xa. Với 4 tướng quỷ được thả ra để điều động một đội binh khổng lồ kinh khủng của quỷ sứ thì sự chết trở lại một cách khiếp kinh về số lượng và sự hủy diệt trong một thời gian rất ngắn. Nhưng chúng ta hiểu rằng ở đây trong thời gian này cũng như mọi thời gian khác trong lịch sử của con người, khi một người chết là đối diện với cõi đời đời. Đó là một thời điểm không ai có thể khước từ, không tham dự. Nhưng cõi đời đời không có Chúa là một cõi đời đời đối với quỷ ma và khổ nạn. Điều mà Đức Chúa Trời trong sự phán xét của tiếng càn thứ 5 đã cho thế giới nếm biết để có thể nắm lấy cơ hội ăn năn lần cuối cùng. Bây giờ thì có người trên thế gian phải một lần nữa đối diện với sự chết, nhưng bây giờ sự chết đến một cách bao trùm, tàn sát, nghìn nghìn triệu triệu người sẽ bị diệt vong trong chốc lát, và với họ thì không còn ân điển nữa. Chỉ là một bước rất ngắn và trực tiếp vào cõi đời đời cay nghiệt, không lời nào diễn tả được. 4 vị thiên sứ bèn được cởi trói, đã trực sẵn đến giờ, ngày tháng và năm ấy, hầu cho tiêu diệt 1/3 loài người. Số binh kỵ mã của đạo quân là 200 triệu. Số đó tôi đã nghe.
Năm xưa âu thơ, nghe nói quê hương trên trời, vinh quang Chúa con soi sáng thành Jerusalem ơi. Tim tôi ước mơ bay tới quê hương tuyệt vời, dân thánh yên vui đời đời. Trần gian này đâu phải quê tôi, nhưng tôi lớn lên theo đám con trai hư đời, ham vui thế gian, mê đắm đường về nhà cha quen lối. Phiêu du tháng năm, lệ bước chân đi miệt mài, Chúa xót tâm tư lạc loài, nhiều đau buồn lệ khó không nguôi. Công danh sự nghiệp tàn như mây nổi, phú quý vinh hoa như luồng gió thổi. Kiếp sống phù du qua mau như dòng nước trôi. Lạnh đây chỉ ngập biển khơi tội lỗi, hay đâu còn trời nguồn ơn cứu rỗi. Đời không có Chúa cũng như hư vô mà thôi. Nay tôi quyết tâm xa lánh nơi xưa âu tội, trong đêm thế gian xin ánh mặt trời vinh quang soi lối. Xin vâng ý cha cho đến khi xa lìa đời, theo Chúa bay lên từng trời, nước thiên đàng là chốn quê tôi. Xưa âu thơ, nghe nói quê hương trên trời, vinh quang Chúa con soi sáng thành Jerusalem ơi. Tim tôi ước mơ bay tới quê hương tuyệt vời, dân thánh yên vui đời đời. Trần gian này đâu phải quê tôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chúa xót tâm từ lạc loài, nhiều đau buồn lệ khó không nguôi.